Manila ngày 10 tháng 4 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta lại có cơ hội tề tụ để đàm đạo và nghiên cứu về lập hạnh tu luyện. Trước khi chúng ta lập hạnh, chúng ta phải luận xét về nỗi khổ và niềm tin. Mỗi người đều có cái khổ tâm. Tôi đã thường nói về tâm bệnh. Khổ chỗ nào? Chúng ta đã mang cái cơ tạng, ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà vô minh, không biết được. Không biết được tổ chức ở bên trong của mình đang phát triển hay là đang thụt lùi. Thành ra đâm ra khổ. Cái nỗi khổ đó là nỗi khổ trong sự tâm tối của mọi cá nhân, mọi trình độ. Cho nên đâm ra thắc mắc. Luôn tới tu cũng thắc mắc. Nhưng mà hiện ta đã và đang tu mà không hay, lại thắc mắc về cái người tu. Chúng tu là buông bỏ tất cả ư? Không. Chúng ta đã tu bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, chúng ta bỏ được ngũ tạng không? Không. Nếu không bỏ được ngũ tạng thì bên trong ngũ tạng có gì? Có cái thức của chúng ta cũng không bỏ được. Cho nên càng ngày càng kích động, càng hoang mang và càng thấy nội tâm càng khổ, thắc mắc điều này, điều kia, điều nọ, lại trong đó nó cái thức, nó giải cho cái ngũ hành đang phát hiện và sự kích động và phản động của nội tâm, nội thức. Thì chúng ta, mỗi người đều đã đang giữ chứ không phải không giữ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không thấy? Tôi đang học mà tại sao tôi không thấy? Để người khác nhắc biết rằng tôi đã và đang học. Tôi đang bầm đứa con đây. Tôi đang phục vụ người chồng đấy. Tôi cũng đang học. Đang học sự bình tĩnh. Đang học sự quân bình. Đang học sự chia sẻ. Đang học thực hiện sự thương yêu. Tôi đang lo lắng. Kiếm từ miếng cơm manh áo cho vợ con đây. Tôi cũng đang học. Chứ tôi đâu có sẵn. Tôi có bỏ cuộc đâu. Tôi có chán cuộc đời đâu. Cho nên tôi phải ăn cơm để tôi không có chán được. Tôi còn phải ăn, tôi còn đòi hỏi sự ăn để sống, sự mặc để che, thì làm sao tôi từ chối được việc tu học. Các bạn còn muốn cái màu sắc này, thích hợp với tôi, muốn cái áo lành này, sự che ấm, màu da tôi, muốn miếng cơm kia làm ấm cái bụng tôi, cũng là các bạn đang học. Để lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe những gì đang chuyển chạy trong cơ tạng của chính mình. Những gì trong tâm thức của chúng ta đang khai triển. Cái gì kêu bằng sáng suốt, cái gì kêu bằng hòa đồng, cái gì kêu bằng kích động. Đó, chúng ta nhờ cái tu thì thanh tịnh trở về với mình mới thấy rõ. Thế là bài học hiển hiện trước mắt chúng ta trước khi ăn cơm. Khi bước vào bàn ăn cơm và khi đang nhai tất cả những thực phẩm và nuốt trở lòng về mới thấy rằng cái thủy tánh của vạn linh đều có. Thủy tánh là nó như nước, nó nhẹ như nước, nước là điển là nước. Dùng nó thì nó ứng dụng tùy theo hoàn cảnh và phát triển tùy theo hoàn cảnh, và không dùng nó thì nó cũng quy về ngũ châu, nó cũng quy về một. Biển hiện tại của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả mọi người tại thế gian. Nếu người nào biết sử dụng nó thì tùy theo trình độ mà sử dụng. Còn không biết sử dụng nó cũng quy về nguồn cội. Vì phần nhẹ luôn luôn nó ở trên, nó đâu có ở dưới. Chúng ta thấy rõ, cái nhẹ làm trời nó vậy. Còn cái nặng là làm đất, là phải làm đất. Chứ đừng có so sánh chuyện sai lầm. Đừng nghĩ cái chiều hướng đi xuống lấy một phần sáng suốt và phục vụ cho cái lối không thể thoát được. Cho nên ở thế gian người ta đã làm cách mạng. Vì người ta thấy cảnh kích động, phản động, quá ư tâm tối. Cho nên họ ra làm cách mạng. họ muốn giải tỏa tất cả những sự uất ức trong nội tâm của mọi người dân và kể cả họ. Nhưng mà tới ngày hôm nay cách mạng vẫn chưa thành công, vẫn còn uất ức bất cứ chế độ nào ở trên mặt đất để chi, để tâm linh được cơ hội học. Cho nên cảnh đời này là bãi trường thi, một trường đại học rất quý, siêu đẳng để nhiều tiếng tâm linh rõ rệt. Nhưng mà tâm linh nào hiểu, cuốn cuồng trong mê chấp, đâm ra bày đủ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nhưng rốt cuộc phê phán người này, người kia, người nọ, nhưng chưa bao giờ biết phê phán mình. Cho nên chúng ta đã hoang phí biết bao nhiêu thì giờ vô lý, và không chịu trở lại với căn bản để tự xây dựng cho mình. Đâm ra, mình phê bình người khác, nhưng mà rốt cuộc đã phá mình không hay. Tự noi và tự trách. Các bạn thấy rõ. Kinh nghiệm đã cho chúng ta thấy, trước khi chúng ta bước vào tu, mê đạo, thích đạo, và muốn xây dựng đạo tốt, khen tặng đạo, nhưng ngày nay ta là người đã phá đạo. Tại sao? Tại ta mất quân bình. Chúng ta có thể xế lễ tình huynh đệ trong lúc chúng ta đang đề cao, nhưng mà ngày nay tình huynh đệ rạn nứt, thì cái đó là tại ai? Tại sự tâm tồn. Nhưng mà sau cái kích động đó, nó sẽ thức tâm. Sau sự động chạm đó, rồi nó phải quy hồ. Chắc chắn là như vậy. Vì cơ quy nhất phải có, chứ không có bao giờ mà tiêu diệt được cơ quy nhất. Tâm linh của mọi người rốt cuộc cũng đi trong cái tha thứ và chưa hiểu. Cho nên các bạn đã tu, gặp phải những cảnh đang xoay chuyển hiện tại, kích động và phản động hiện tại, là muốn đường lối để nhiều tiếng các bạn mà thôi. Để coi thử các bạn có thức tâm chưa, có chịu chưa, chịu thấy khả năng sẵn có của chính mình chưa, chịu sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình chưa. Nếu sử dụng phần sáng suốt của các bạn thì các bạn không bao giờ ngộ nạn. Vì nạn tránh mình đâu có tránh nạn. Sáng suốt thì nó không đến với mình. Nếu chúng ta tâm tối thì nó sẽ đến với chúng ta. Chúng ta gây ra chia rẽ, gây ra thù hận, thì sự bực tức càng ngày càng gia tăng. Ai chôn sống mình? Chúng ta là người chôn sống ta chưa? Thì rõ chưa? Chúng ta biết uất ức, nhưng mà người bị uất ức không biết. Đó, phải chứng minh là chúng ta là người hại ta không? Cho nên các bạn càng ngày càng tu, càng thấy sự kích động càng gia tăng. Nhưng mà trên đường về đó bạn ơi, chứ không bao giờ bỏ bạn đâu. Trên đường về phải xây dựng như vậy, các bạn mới dũng tiến. Các bạn đã đạp qua, thử qua, nếm qua, các bạn mới thức. Chứ chưa thử qua, chưa nếm qua, chưa thức. Mà sau các bạn thức đi tới toàn thức rồi, thì các bạn mới là đờ đờ thức tâm và khai triển. Lo trong cái đường tu học. Bất cứ ở nơi nào, chỗ trượt các bạn cũng tham dự, chỗ thanh các bạn cũng tham dự, mà để các bạn thấy luật quân bình không phải vì thanh mà tôi xiên xẹo, mà không biết vì không phải vì trượt mà tôi hư hao. Thấy rõ chỗ đó, mình mới thấy rằng mình ở trung tâm điểm giới là phần hồn. Phần hồn sáng suốt vô cùng, hào quang vô cùng tận, nó mới ứng chiếu theo chiều hướng hào quang của Thượng Đế đã ân chiếu cho chúng ta. Chúng ta có. Chúng ta có thể nhuế sáng tâm thức của chúng ta bất cứ ở nơi nào. Thì chúng ta mới thấy rằng không còn sự dị biệt và không còn sự kỳ thị và sống trong bình đẳng.
Thì tham để thực chơi thôi, chứ kỳ thật chúng ta không có tham dự vào trong cái chuyện đấu tranh.
Vì chúng ta là người đã cực khổ lo tu, lo đấu tranh cho chúng ta. Chúng ta đã xây dựng niềm tin tiến hóa vô cùng đời đời bất diệt. Và chúng ta rõ nỗi khổ là chúng ta sống trong khổ và am hiểu sự khổ, hòa tan sự khổ. Thì từ cái khổ biến thành cái khổ. Cho nên các bạn đang ngự trong cái tiếng thiên địa này mà không biết các bạn đang ngự trong cái chiều đình hạnh phúc và các bạn không thấy. Tâm linh các bạn là vua của một cõi, một sớm. Tiểu thiên địa này
chính bạn là người trách nhiệm và điều khiển ra lệnh mà thôi, nhưng mà quên đi vị trí sẵn có, lệ thuộc ngoại cảnh, đâm ra tạo nỗi khổ cho chính mình và không hay. Cái kỳ thật chúng ta mở hành, mở lượng hải hà, mở thức sáng suốt mới thấy rõ giá trị càng cả con vũ trụ, giá trị của cái tiểu thiên địa chúng ta đang ngự đây, chúng ta đang làm chủ đây, và thấy hứng thú trong trách nhiệm của chính mình mới xây dựng cho cái cơ trình tiến hóa. Cho nên mọi người, chúng ta mỗi ngày học một chút, các bạn đã và đã học trong nỗi khổ, xây dựng trong niềm tin, tin nơi phần hồn của các bạn đã bất diệt, thấy rõ ràng. Thì tôi đã thường phân tách mắt mũi tai miệng chung nhau mà nhìn khác nhau, nó đã luôn hồi tùy theo trình độ của nó rồi. Mỗi trình độ khác nhau, do mặt khác nhau, không giống nhau, rõ như ban ngày. Càng tu càng thấy, lúc đó chúng ta vui. Đối diện chúng ta là cuốn sách hay, bài học tốt. Người bạn chung sống với chúng ta cố gắng đọc hết cuốn sách đó đi. Người có những nghịch tánh và người có những tâm tốt. Nếu nó không có nghịch tánh thì nó không có tạo ra hoàn cảnh. Và nó không có tâm tốt thì nó không có xây dựng thành cái gia đình. Chúng ta thấy những người gia đình là một sử sách đối diện với chúng ta để cho chúng ta có cơ hội mượn để đọc. Cho nên chúng ta phải tạm đọc. Càng đọc càng thích thú, càng thấy ta đi trong đó và ta là họ. Mới là người biết đọc sách. Nếu mà đọc sách phân ra họ khác mình khác cũng không được. Ta phải hòa tan trong ý chí của tác giả để chúng ta tiến. Thì lúc đó các bạn mới biết rằng giá trị tình thương này, đạo đức này. Còn nếu các bạn không chịu hòa tan với mọi hoàn cảnh, làm sao các bạn hiểu được? Chê đạo, thích đạo nọ, không được các bạn. Phải giữ lực quân bình để hiểu, để sáng suốt, để nhận định. Bên ngoài tấn công ta, chọc ta tức thì cho ta thức. Ta phải cảm ơn. Có tức mới có thức. Không nên vì đó mà chúng ta phản kháng và chúng ta chống đối. Thì chúng ta là người tâm tối. Bực tức bị giam hãm trong cái thùng đầy tiếng tức mới tung. Nhưng mà cái đó là không phải cho những người tu học. Những người tu học phải qua để học được thức mới là đúng. Cái đó là để dành cho người đời. Nó phải tích, kích động, phản động, nó mới chịu tiến. Nó phải bị đo, nó phải bị khổ, nó mới biết xây dựng nghiệp tiến. Cho nên chúng ta đã cái chuyện đó, chúng ta cũng vẫn vượt qua. Ngày nay chúng ta lại phải đi lên siêu hơn. Và chúng ta phải ăn những cú đòn nặng hơn. Cú đòn vô hình bằng điển đánh đập ta trong trí thức và xây dựng những tầng lớp khai triển sự sáng suốt của chính chúng ta càng được rồi ăn rơi điển nhiều càng minh tâm chiên tanh chừng này. Qua một cơn khao đảo các bạn lại thấy qua được một lớp mới chừng. Cho nên các bạn đừng từ chối, không nên phụ họ, nhưng mà để cho tất cả mọi người phụ mình. Mình mới thấy chân lý. Cho nên ở đời vợ chồng, anh em huynh đệ, thầy trò, bạn bè không nên phụ ai. Chúng ta không có quyền phụ một ai, nhưng mà để cho người khác phụ chúng ta, để chúng ta. Và họ cũng đồng học. Nếu chấp nhận và chấp nhận sự phụ đó thì chúng ta là người học trước, và người phụ chúng ta là một người học thứ nhì. Vì không có đường nào hơn con đường chúng ta đã và đang đi. Cho nên họ mới là thức tâm. Và họ sẽ trở về với họ chứ không phải theo ta.
Nhưng mà nhờ hành động của ta ảnh hưởng họ. Tại sao tôi chửi thằng đó, tôi phá thằng đó, nhưng mà nó vẫn thương yêu tôi, nó vẫn tìm cách xây dựng tôi, nó muốn đem tôi trở về một con đường tốt đẹp, xây dựng một cuộc đời sáng suốt, khỏe mạnh hơn. Hứa gì cho nó không? Tại sao nó không tiêu diệt tôi? Đó là nghiệp lưỡng sinh. Và chúng ta đưa cái chìa khóa định cước và đạo đức cho đối phương rõ ràng, và xây dựng cho đối phương tiến hóa rõ ràng, và chính ta là người được hơn hở trên đường đi. Cho nên mọi người ta năng hành cứu hòa thiện nhân, đang tu bổ sửa chữa khiếm khuyết của chính chúng ta. Mỗi gia đình của các bạn tôi biết, mỗi tuần hàng tuần đều bị thử thách, đều thấy sự thắc mắc, đều thấy rõ sự trì trệ của chính cá nhân. Nó cuốn cuồng trong cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục rất rõ, làm cho các bạn bực tức, rối như tơ, vò một cục. Nhưng mà phải làm sao đây? Nếu nó vò thành một cục thì làm sao có thợ biết gỡ tơ? Đó, ngày nay bạn là một người thợ đang gỡ cái môi rối của ta. Phải bình tâm, phải thanh tịnh mới gỡ hết được. Nếu các bạn còn một chút động loạn tranh chấp thì không bao giờ các bạn gỡ được. Cho nên trong cái huynh đệ chúng ta luôn luôn nó có sự bất mãn. Vì trình độ tôi đã nói, khi mà các bạn bất mãn, các bạn nghĩ về trình độ đi, thì các bạn thấy đối phương đúng. Lời nói của đối phương rất đúng, hành động của đối phương rất đúng, vì mới đi tới đó mà thôi. Vì không, họ không có bước ra ngoài lề kích động và phản động của luật ngũ hành được. Dù ở thế gian phong đến chức gì đi nữa cũng không bước ra ngoài lề đó được. Cho nên các bạn thấy cái mức giới hạn rõ ràng, bạn yên tâm. Xung quanh các bạn là kinh vô tự, là hạ bài. Phải không? Chúng ta thấy không có chữ nghĩa mà một ngày tới tối chúng ta tới tiếp xúc bao nhiêu người, đã đọc được bao nhiêu câu chuyện tại thế mà chúng ta quên, còn đâm đầu đi mua cuốn sách. Thì thật những người mà các bạn tiếp xúc và những quan cảnh mà các bạn thấy hiển hiện trước mắt của các bạn là một cuốn sách, viết ra không biết bao nhiêu cuốn sách. Nếu các bạn lắp lại trật tự thì các bạn thấy rõ. Chứ không phải nên tu rồi tưởng là giỏi siêu đẳng rồi bỏ sách bao giờ, càng phải đọc sách nhiều hơn. Những người khổ để đến với các bạn và nhờ đỡ các bạn, và nhờ các bạn giải tỏa những cái nỗi đau khổ của họ và xây dựng cho họ có niềm tin, đó là các bạn là người đọc sách trước. Còn người kia đến hỏi với các bạn là người đã viết sách và trình bày cuốn sách cho các bạn đọc. Thì hai người trao đổi thì đồng học và đồng tiến. Bạn là người đi trước, bạn xây dựng ý chí để tiến hóa. Người đi sau phải tới hỏi han các bạn. Đó nó cũng là thầy. Rồi nó hỏi lại có trình độ của các bạn có sao? Có thể ban ơn cho nó những cái gì không? Mà nếu các bạn không có trình độ làm sao các bạn bạn ơn? Mà không có nó làm sao các bạn sử dụng khả năng sẵn có của các bạn? Vậy chúng ta là trao đổi trên chương trình tiến hóa bình đẳng rõ rệt. Tâm thức của người tu tha thứ thương yêu học hỏi mới là đúng. Người tu nay giận mai hờn, bỏ chán ra đi đâu phản? Vô rừng ư, lên núi ư, xuống biển ư, cũng vậy đó thôi. Những cái đầm nhất mà các bạn đang sử dụng đây là hít vô và thở ra, và thanh quan điển lành mắt phàm không thấy. Tại sao đưa tôi đến hoàn cảnh này? Tại sao đưa tôi đến hoàn cảnh kia? Tại sao cho tôi một cái ý chí nảy nở như thế này? Và cho tôi một thức hòa đồng như thế này? Ai ai đã làm?
Chính tôi.
Chính tôi đã trở về với tôi rồi. Tôi trở về với sự quân bình rồi. Trở về với một tài sản vô cùng sống động của chính tôi. Thì tôi không bị ở trong cái chỗ eo hẹp nữa. Tôi mới thấy rằng giá trị của nỗi khổ. Và từ trong cái khổ này tôi mới thấy rằng tôi có khả năng xây dựng niềm tin cho chính tôi.
Không có khổ, người không có biết giá trị của niềm tin. Cho nên chúng ta đã tin được phần hồn của chúng ta là bất diệt. Chúng ta trở về với sự bất, sự sáng suốt.
Thượng đế đã vì ta, và chúng ta cũng là một tiểu thượng đế trong tiểu thiên địa này.
Chỉ chịu trách nhiệm chúng ta thôi.
Chúng ta phải biết gánh vác. Lấy gì gánh vác? Lấy cần câu không? Lấy sự sáng suốt, sự quân bình mà gánh vác.
Cho nên nhiều bạn trước kia nói rất nhiều, ngày nay bớt sợ, làm thinh, cầm cái mồm để tu, để cái thức nó mở,
cho nó tròn trịa trong tâm thức. Luồng điển các bạn càng ngày càng vô dao và tròn trịa và dễ thương cỡ mở.
Mình xứng đáng là con của ông cả, lúc nào cũng ngộ nghĩnh. Trong vui có buồn, trong buồn có vui,
lúc nào cũng quân bình.
Không có một thế lực nào hăm dọa những người đã đạt quân bình. Cho nên cái chuyện đời nó như bão tập phong ba.
Sau phong ba bão tập rồi là cảnh bình minh sẽ tái hồi.
Các bạn đã thấy chưa?
Sau sự động loạn là sự thanh tịnh.
Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ trong thế quân bình của chúng ta.
Cho nên chúng ta phải giữ cái thế. Nếu mà chúng ta không biết cái thế này thì chúng ta không hiểu sự quyền diệu. Mà không hiểu được sự quyền diệu thì sợ được cái kinh mà tiên hoa. Ở thế gian trước hết phải có cái thế quân sự nhà bình. Có quân sự rồi mới có chân trị. Chánh trị cũng như một cái áo thuật quyền diệu để tâm thức mọi người xác nhận đưa mẹ và đi tới rất kinh thế năng mới dọn nhà khai
kiểu thế quyền kinh. Cho nên mỗi người chúng ta đang ở trong đó
và đang giữ cái cuộc học đại học của cả càn khôn vũ trụ này xây dựng cho chúng ta để thấy rõ mọi trạng thái hơn.
Và học cái khóa của Thượng Đế để cho chúng ta.
Ta sẽ học toàn khóa đời đạo trong tu, giữ bền ý chí và khai triển sự quân bình trong nỗi khổ của chúng ta. Khai triển được sự quân bình trong nỗi khổ thì niềm tin chúng ta nó bừng sáng. Con đường đi thênh thang lớn rộng. Thì ý chí chúng ta phải xây dựng vô cùng. Mình chủ. Các trước mắt các bạn có đường nào hẹp đâu. Tại sao các bạn lại tạo ra con đường hẹp, sân hận, giận hờn giữa bản đạo với bản đạo để làm gì? Con đường thênh thang chúng ta không chịu tay nắm tay để đi tới. Nhưng mà chúng ta lại ở trong cái tâm thức eo hẹp để làm gì? Vui lên các bạn. Tay nắm tay để đi tới. Trên con đường thênh thang, cộng với ý chí vô cùng của mỗi cá nhân, chúng ta đâu còn eo hẹp nữa. Chúng ta sung sướng vô cùng. Vinh hạnh vô cùng. Huynh đệ thương yêu ở trong căn nhà eo hẹp. Nhưng mà tâm thức chúng ta vô cùng phong phú hơn những người ở nhà rộng tâm hẹp đó bạn ơi. Họ tưởng là đồng tiền họ đưa ra là họ quý, họ khả năng rồi. Nhưng không đâu bạn. chúng ta biết thương yêu, chúng ta biết xây dựng chung một ý chí, chúng ta không có đói.
Đồng tiền không có uy hiếp chúng ta được,
nhưng mà chính sự tâm tối của chính chúng ta uy hiếp chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ niềm tin căn bản sáng suốt của chính mình, thì cái bóng tối nó không có đạt. Các bạn phải thấy rõ. Điều này là điều quan trọng nhất của người tu. Mà nhờ đó mới phá mê phá chấp được. Nhờ đó mới sử dụng thật sự sáng suốt sẵn có của các bạn. Những gì các bạn đã tìm tàng tại thế gian, trong trường thi hiện tại, thì các bạn có thanh tịnh, các bạn mới có trật tự xây dựng.
Cho nên kiến thức các bạn sẽ mở rộng vô cùng, đi trong con đường vô cùng mà chúng ta đã ý thức rõ.
Tất cả mọi sự phải trở về không mới là thật sự đo lường được. Còn ôm lấy cái có thì cái thước kia cũng không có sử dụng được.
Cho nên chúng ta phải trở về không mới được. Cho nên càng tu càng đi tới,
mà càng đi tới chúng ta ở thế gian thì càng nhỏ hơn, càng thu hẹp cái nghiệp chướng của chính chúng ta.
Chúng ta biết chưa, chúng ta có khả năng muốn làm bành trướng bất cứ,
từ tiểu sử tới đại sử chúng ta làm được hết. Nhưng mà chúng ta ý thức rõ cái nào kêu bằng nghiệp, cái nào kêu bằng giải thoát. Thấy rõ cái duyên kiếp của chính mình và không có lệ thuộc
bao trình độ nào. Cho nên các bạn nên làm tinh thần vô tử, càng tu nhiều càng thấy rõ,
càng nhịn nhục càng thức tâm, càng học hòa đồng thì càng nới rộng. Chứ không phải nói rằng tôi trình độ cao hơn những người đó, tôi là một văn sĩ, tôi là một văn chương lưu loát, tôi hay hơn người khác.
Chưa đâu bạn.
Giờ phút cuối cùng, giờ phút lâm chung, các bạn mới thấy rằng cái hay các bạn nằm ở đâu. Trên lưu loát ngoa trong mấy trang giấy đâu có làm được cái gì. Nói thật các bạn, nếu các bạn không có thanh điển, tất cả đều là không có giá trị. Vì cái đó các bạn không đem đi. Thực tế các bạn phải đem thanh điển, các bạn mới thực hành. Trong nỗi khổ, hòa tan trong khổ để xây dựng niềm tin sẵn có của các bạn mới tìm.
Thì các bạn phải tạc văn hay chất máy dục, khuyên rũ trong giây lát. Rồi là sách ra sách và người ra người, cảnh ra cảnh, không có giống nhau đâu. Văn chương chỉ lấy điểm mà thôi, nhưng mà giới hạn. Khi các bạn đừng có lâm rằng các bạn đã học hay và chê những người dốt.
Cái khổ, cái nghiệp văn chương của các bạn đang kẹt tạo cho các bạn khổ. Các bạn không hay đâu. Và các bạn mất luôn cả niềm tin vì tự cao, công cao, ngã mạn
mà quên đi sự phát triển của chính mình. Cho nên còn chấp địa vị,
còn chấp vị trình độ và không chịu xây dựng cho chúng. Cho nên thiếu hòa. Chúng ta là người Việt Nam được học nhiều cái sự hòa. Chúng ta càng tu càng thanh tịnh, kiểm điểm từ ly về tí. Chúng ta từng ca tụng ai, từng ca tụng những nhà văn hào, rốt cuộc rồi thế nào, vị đó thế nào. Chúng ta đã từng ca tụng nhà cách mạng, chúng ta đã từng ca tụng tu học siêu đẳng. nhưng rốt cuộc những vị đó thế nào?
Phải tự giải thoát mà thôi.
Hỏi cho ngày nay chúng ta đi đường lối gì?
Ta đang đi trong đường lối,
trong nỗi khổ, giải khổ, và trong niềm tin yếu hèn xây dựng nghiệp.
Hỏi có phải đi về con đường giải thoát
như những vị đó không? Cho nên chúng ta không còn ca tụng để ràng buộc chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta thực hành để đi tới,
mới là đúng đường lối. Cho nên mỗi ngày các bạn sẽ văn minh hơn
và thấy rõ siêu văn minh của Thượng Đế đã và đã có,
chứ không phải chưa có. Siêu là trong tâm thức,
cũng thì là lời nói, nhưng mà mỗi người hiểu một chuyện khác nhau. Mỗi người thấy sự sai lầm của chính họ khác nhau. Đó là siêu đó bạn. Sự thấy nó thấy cái thấy đó là siêu đó bạn. Và càng lui trở về càng sáng suốt hơn, các bạn mới thấy toàn bộ, thấy rõ hơn. Có chỉ kích động và phản động mà không hiểu. Các bạn bước vào sòng bạc, các bạn thấy kích động và cuộc rồi cũng tay không. Thấy chưa? Các bạn bước vô đánh một hồi rồi tao thua cũng tay không. Và các bạn sống một hồi ở thế gian này rồi tranh chấp với nhau rồi cũng tay không. Có lý luận này kia kia nó tràn gian đại hải rồi cũng tay không. Tại sao những vị Phật lại ngồi cắm cái mồm một đống kỳ lạ như vậy? Vì Ngài đã nói qua rồi. Cái gì Ngài cũng nhiều hơn thiên hạ, bây giờ Ngài phải cắm cái mồm. Còn ngày nay chúng ta phải lý luận để học để làm, vì chúng ta cảm ơn Thượng Đế. Thượng Đế cho tôi âm thanh, Thượng Đế ban cho tôi sự sáng suốt. Mà chính Thượng Đế đang nói chuyện với tất cả mọi người, mà mọi người đang nói chuyện với ta đây, là Thượng Đế đang dạy chúng ta đây.
Chúng ta nó ôm lên nhau mới thấy đây là huynh đệ trong một nhà.
Một nhà của chúng ta là nhà của các càn khôn vũ trụ, chứ không căn nhà bốn vách tường đâu. Giá trị chúng ta vô cùng, ôm lấy Ngài và sống với Ngài, hưởng lấy cái niềm hạnh phúc vinh quang đó,
không bao giờ tiêu diệt.
Hỏi rốt cuộc các bạn đi tuổi già, các bạn nghĩ gì? Muốn con cái hòa đồng, thương yêu, xây dựng đồng nghiệp, có phải ngoài ý chí của Thượng Đế không? Thượng Đế đã giáng lâm kêu gọi tất cả mọi người phải trở về cái cơ quy nhất.
Không phải nói rằng vô vi mới nhận được thánh quan điển lành của Thượng Đế. Nhiều tôn giáo khắp thế giới, kể cả Cơ Đốc, Thiên Chúa cũng nhận message.
Cái message đó của Thượng Đế đã ba. Ân điển nó đã ba. Những cái huấn từ đã ba. Đấy, giờ các bạn sẽ tương ngộ nhiều tôn giáo, các bạn mới thấy không có tôn giáo nào không nhận cái huấn từ của Thượng Đế bằng điểm rõ ràng để dìu dắt con ngài trở về cơ quy nhất. Đâu có phải Phật giáo mới biết cơ quy nhất, đâu có phải Thiên Chúa giáo mới biết từ ngày phán xét. Nhưng mà những người hồi nào giờ không tu gì cũng nhận được đấy. Quân từ đó qua bằng điển quang cho họ thấy, cho họ ghi chép từ câu nói, từ hành động. Càng thanh tịnh các bạn mới thấy sự hiển hiện của Thượng Đế trong tâm thức các bạn, trước mắt các bạn, và lời giáo huấn của Ngài triền miên để khai mở tâm thức của mọi tâm linh. Việc làm không ngừng nghỉ,
mà chúng ta cứ để chê thằng này.
Tánh đạo này, né đạo kia, rốt cuộc thiếu hòa đạo. Chứ kỳ thật có một đạo quân bình, tôi đã nói rồi. Các bạn ôm cái cuốn kinh hay thiệt hay, câu chú hay thiệt hay, mà trong tâm thức các bạn không quân bình thì các bạn cũng không nhận được cái câu chú đó. Các bạn không nhận được cái lời kinh đó. Phải quân bình và phải thực hành. Nên Thượng Đế cho chúng ta thực hành từ hoàn cảnh này. Hoàn cảnh yêu đời. Hoàn cảnh bực tức vì đời. Hoàn cảnh ác ôn lật đổ đời. Rồi trở về với tâm thức sáng suốt. Đó, mỗi người đều phải có, phải học. Tất cả những hành động gì trước mắt của các bạn là tiền kiếp các bạn không làm thì bạn sẽ phải làm. Phải nếm và đi ta. Người không nếm hành động nhưng mà nếm bằng ý thức và cảm thức. Người tu thì nó lui về thanh tịnh thì những phần kích động đó nó sẽ tới tiêu ghẹo. Mà nó tiêu ghẹo rồi thì nó mới thấy rõ rằng nó đã tránh được một đoạn đường, có thể lôi cuốn cho nó đi xuống thay vì đi lên. Cho nên chỉ có tu mới thành tựu, tu mới giải quyết, tu mới sáng suốt, tu mới làm được nhiều việc trong một lúc. Cho nên càng tu càng thấy mình thanh tịnh, càng thanh tịnh thấy mình dũng mãnh hơn, sáng suốt hơn. Và không còn sự sợ sệt nữa. Tại sao các bạn phải sợ sệt? Vì mất quân bình. Mà các bạn có quân bình đâu có gì sợ sệt. Thì ông A cũng như ông B thì có gì đâu phải sợ sệt. Còn thú nó còn có tâm linh. Nó biết nắng, biết lạnh, biết tắng, biết thối chứ mà. Trời mưa nó biết đi núp. Trời nắng nó biết đi chơi. Hỏi nó cũng phải phần hồn tương đương chúng ta không? Trong cái cộng đồng vạn linh của cả càn khôn vũ trụ đang tiến hóa rõ ràng.
Chứ đâu không phải là không có tiếng nào.
Cho nên các bạn hiểu lầm. Cuộc phân ra địa vị. Tôi là chủ, người kia là tớ. Không có đâu bạn. Không có thằng đệ tớ thì các bạn đâu có lo hàng ngày đi kiếm tiền mà phát lương. Mà sau các bạn lo kiếm tiền để phát lương đó là các bạn học bài nhờ mấy thằng khổ, mấy thằng ở. Rồi các bạn tưởng lầm đó là nô lệ các bạn ư? Không, nó là thầy của các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ cái luật quân bình, các bạn mới kính trọng nhân vị. Các bạn mới bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền trong phần hồ, sáng suốt. Bình đẳng Thượng Đế đã ăn ban, chứ không phải riêng cho các bạn và bỏ tất cả mọi người, kể cả con thú. Thượng Đế cũng đang chia sẻ tình thương cho chúng. Con gà biết yêu con, các bạn thấy, ấp nở trứng ra, nó biết lấy cánh để bảo vệ con cái nó. Nếu người nào tấn công, bất cứ chỗ nào đến, nó phải hy sinh tánh mạng vì con. Tình thương của hiền mẫu, tình thương của nghiêm phụ rất phân minh, chứ không phải không có. Đừng có hiểu lầm, đừng tưởng là các bạn giàu có hơn người ta, các bạn có thể khinh thị người nghèo. Không, chúng ta phải tương đồng lo cho nhau để khai triển. Ngày nay các bạn có tiền có bạc, các bạn đã khổ trước mới sướng sắc. Thì các bạn am hiểu cái khổ hiện tại và các bạn chia sẻ cái sự sáng suốt của các bạn cho những người khổ. Thì cái cộng đồng sung sướng biết là bao nhiêu. An ninh biết là bao nhiêu. Sức hồi sinh của tất cả mọi giới. Không còn sự thù hận. Thì cảnh địa ngục bị dập. Không còn cảnh địa ngục. Không còn ma quỷ. Tại sao trở thành ma quỷ? Quốc hận. Trả thù mới thành một ma quỷ. Tại sao trả thù cho người này và không trả thù người kia? Chúng ta phải hiểu. cái bản chất của chúng ta tâm tối độc tài, xấu xí và tưởng ta đẹp, đề cao ta và khinh thị ma quỷ, mượn thầy bùa thầy phép trừ ma em quỷ, đó là một đại tội. Và thiếu thức hòa đồng trong xây dựng, tưởng ta có tiền thì có thể đánh đổ đối phương, không đâu cả. Ở thế gian các bạn nói một câu nói xấu với người ta, người ta cũng tìm cách trả thù, huống hồ gì các bạn hành động mà họ cũng trả thù. Cho nên phải hiểu điều này và lui trở về tức khắc, lo tu luyện, giữ sự bình tâm và thấy phần hồn của chúng ta đời đời bất diệt, khả năng chúng ta là vô cùng để thực hiện tình thương và đạo đức. Không nên chia rẽ giữa người và ma. Mọi tâm linh đồng tiếng chứ không phải là không tiếng. Nhiều người hiểu lầm. Cho nên nhiều thầy bùa thầy phù thủy giờ phút lâm chung phải bị đánh, bị đò, bị đau khổ. Đã tại vì ý quyền thế và sát hại đối phương, cho nên giờ phút cuối cùng phải bị cuộc trả thù đau đớn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này mà để tránh cho mọi việc mà xứng đáng là con của Thượng Đế. Hỏi Thượng Đế là toàn năng, tại sao phải nhịn nhục trước khi người ta giáng lâm xuống thế gian chữ nhưng vẫn cười? Tại sao? Tại vì sáng suốt của Ngài luôn luôn ân độ khai triển và xây dựng con Ngài, và Ngài không bao giờ bỏ. Những hành động đó là chính từ Ngài sáng suốt ra mà thôi, mà nhờ cái kích động phản động đối phương mới hiểu Ngài thôi. Cho nên Ngài phải nhìn và Ngài phải ban sự sáng suốt, ban hồng ân cho đối phương để đối phương sớm thức tâm. Thượng Đế còn bị chửi huống hồ vì chúng ta là một người không có nghĩa lý gì ở trong xã hội này. Bị chửi, bị vầy xéo là đưa chúng ta tiến xa. Chúng ta phải cảm ơn Ngài. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Đây là bài học xứng đáng. Chính Suzuki bị đâm đinh, đó là còn nặng hơn bị chửi nữa. Nhưng mà Ngài còn phải tha thứ, cứu hồi chúng ta. Chúng ta tin Ngài, tin Phật. Tại sao chúng ta không chấp nhận, thích và mở cái hòa đồng đau khổ để xây dựng niềm tin của chúng ta? Dũng chí chúng ta ở đâu? Thế thích của chúng ta ở chỗ nào? Mà cứ nghĩ cái chuyện eo hẹp, lui vào trong bóng tối, trả thù, đè nén đối phương để làm gì? Rốt cuộc không hữu ích cho chúng ta, mà còn tai hại vô cùng tới giờ phút lâm. Phần hồn không có thể cứu rõ được, sẽ bị giam hãm đời đời ở A Tỳ địa ngục, chứ không phải chuyện tầm thường. Không phải nói đây để hăm dọa, nhưng mà khi đó các bạn tự kiểm điểm thì thấy. Nay các bạn sợ việc này, mai sợ việc kia, rốt cuộc ai tạo sự tâm tối đó cho bạn? Chính bạn đã tạo sự tâm tối cho bạn là lâu. Còn nếu các bạn hòa đồng chấp nhận sống bất cứ những trở lực nào xảy đến với các bạn, các bạn không còn nữa. Không còn sự lâu, vì các bạn đã giải quyết rồi. Không giải quyết mới là lo, mà giải quyết rồi thì khỏi lo. Phải như vậy không? Chuyện buôn bán làm ăn của các bạn, gia can các bạn, nấu nồi cơm chưa xong các bạn cũng vẫn ngon. Mà các bạn chịu xuống bếp nấu xong nồi cơm, các bạn hạnh diện để đó, tới giờ các bạn ăn yên. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, học hòa, thương yêu, tha thứ, xây dựng. Có căn nhà đẹp, có chiếc xe hơi tốt, có quần áo tốt, tâm chúng ta phải tốt hơn những vật chất mới là đúng. Nếu tâm chúng ta xấu hơn vật chất, không xứng đáng sống trong căn nhà đẹp. Phải hiểu cái đường lối của Thượng Đế đã cho chúng ta, cho chung chứ không phải cho một cá nhân. Và Thượng Đế sẽ sử dụng sự sáng suốt cho chúng ta để phục vụ cộng đồng nhân loại. chứ không sử dụng sự sáng suốt của chúng ta để phục vụ cho một cá nhân nào hết.
Phải nhớ cái đường lối
và cái đường tu học sẵn có của chúng ta. Và chúng ta đang giữ thi trong trường đại học tất cả các không vũ trụ. Cho nên các bạn bị thi hạ tuân trong gia cả. Kẻ giàu người nghèo đều bị dự thi ở thầy. Biết Thượng Đế đang thi thì chúng ta đọc tiếp. Nếu mà chúng ta không biết được Thượng Đế ra bài cho chúng ta thì chúng ta qua chặt. Thì ôm lấy một cuộc tâm tối và đau khổ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại cũng được cơ hội để được đóng góp một phần sáng suốt khả năng tu học của chúng ta để cho mọi người nghiên cứu và chúng ta sẽ đồng tu đồng tiến và chúng ta sẽ nhận bất cứ những sự phê bình nơi đâu giáo dục chúng ta phải quỳ xuống để chấp nhận và lo. Vì rốt cuộc chúng ta chỉ có một điểm sáng là tâm linh hào quang mà thôi. Và tâm linh hào quang không chịu xây dựng, chả ai xây dựng cho chúng ta. Cố gắng giữ lấy, hòa tan các nỗi khổ hiện tại và xây dựng niềm tin hiện tại để chúng ta tiến được. Được một bước rồi, đừng nên bỏ nó. Tiến tới nữa, chấp nhận nữa để đả phá tất cả những tánh hư tật xấu của chúng ta. Nó mới trở về với sự sáng suốt thức tâm. Cho nên mọi người phải hành chứ không dùng lý thuyết. Có lý luận cho mấy, có than thở cho mấy, rồi bạn phải tự chấp nhận. Vì than thở làm chấp nhận đi bạn ơi. Sự màu nhiệm sẽ xuất hiện trong tâm thức của các bạn nếu các bạn là người chấp nhận và biết yêu Chúa, biết thương Chúa, biết thương Phật, biết thương người hiền, biết thương đồng loại. Thượng Đế đã ăn ban thì Thượng Đế đã sắp đặt. Chúng ta để hành, để thức, chúng ta mới thấy rõ trong cuộc hành hương. Trên đường đi của chúng ta, thênh thang lớn rộng. Phải ý thức điều này. Đi đi bạn. Cứ đi tới đi, không sao hết. Nếu các bạn tưởng rằng tôi mê hoặc lòng các bạn dồn lại cái quá khứ. Từ bé, từ nhỏ, các bạn đã đâu có biết đi, đâu có biết nói. Nhưng mà ngày nay các bạn biết nói, biết đi, tại sao các bạn không chịu đi tới nữa? Các bạn đã đi mấy chục năm. Đi nữa, đi tới vô cùng. Từ cái lớn rộng, từ cái ngu muội nặng trược, nằm ì đó không đi được, ngày nay đã nhẹ rồi đi được. Rồi chúng ta thấy vẫn còn mang cái xác phàm nặng trược
thì chúng ta đi trong phần hồn,
đi trong tâm thức cho nó nhẹ hơn, cho nó mở hơn, cho nó khai triển hơn, nhanh nhẹ hơn. Tại sao những người tu đạt tới quân bình mình vừa hỏi là họ trả lời? Tại sao người ta hỏi mình ba ngày mình trả lời không được một câu là tại sao? Mình nặng trược tâm tối làm sao trả lời nó? Mà người ta thanh nhẹ rồi thì người ta trả lời nổi. Do đâu mà có? Do sự dày công của chính họ mà thôi. Vậy chúng ta không dày công cho ta rồi ai giúp chúng ta đây? Cho nên các bạn đã tham khổ, học thiệt đó là nỗi khổ tại thế. Thế gian dồn các bạn đau khổ, ngồi khoanh chân đó rồi làm nhắm mắt khổ quá chừng, ăn cũng không ăn. Nhiễm đủ thứ. Thấy các bạn nó tạo nỗi khổ của các bạn không? Nói về đời. Nhưng mà các bạn đang xây dựng niềm tin. Sau cái khổ các bạn lại sướng. Mà ai thấy đâu. Chỉ người tu thực hành rồi mới thấy. Người tu không thực hành cũng chả thấy. Chỉ phê bình. Chỉ khen. Đó. Chúng ta càng thanh tịnh. Chúng ta càng đo lường mọi trình độ là vậy. Để hiểu rõ. Chúng ta không hiểu rõ, chúng ta muốn giúp thiên hạ giúp không được. Xây dựng cho thiên hạ xây dựng không được. Cho nên chúng ta đã nhìn nhận rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy thì chúng ta nên tạo ra chúng ta trở nên một bóng đèn hay là khóc. Mà bóng đèn đã có sẵn từ lâu rồi, chúng ta đem lên trên đỉnh đạo, đem lên platform để chiếu cho tất cả mọi người. đem lên trần nhà để chiếu cho tất cả mọi người tốt hơn, hay là chúng ta giữ lấy sự sản xuất đó. Cho nên càng tu càng cởi mở, học từ bi và thực hiện từ bi là vậy. Cho nên các bạn tu thiền đây là đang học từ bi và thực hiện từ bi. Phải giữ tâm trước, học cái chữ bi trước, cái trí các bạn mới mở. Mở rồi các bạn mới đi, mới kêu bằng dũng, để hiểu chỗ đó. Cho nên vui thay và làm thay, hàng tuần chúng ta có cơ hội tương ngộ. Vui lòng để thấy đất trời rất lớn rộng, và nơi đó là quê hương của chúng ta. Chúng ta phải
trở về
với mọi sự thanh nhẹ đời đời bất diệt, để hưởng lấy hạnh phúc của Thượng Đế âm ba. Chúng ta đang sống trong siêu văn minh của tâm linh mà nào ai hay. Đâu đi các bạn sẽ sống. Sống mãi mãi đời đời không còn ngoại cảnh phỉnh phờ các bạn. Không còn sự sáng suốt của người khác chê lấp các bạn đâu. Các bạn thức tâm, các bạn hòa đồng, các bạn sống động, vui tươi, cởi mở. Ước mong rằng mọi người tương lai phải cố gắng tu để đâm tốt những Phật sáng suốt hành trung mình đã đạt, chia sẻ lẫn nhau và thực hiện tình thương và tha lực, tha thứ thương yêu. Thành thật, cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.